quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
Teletron, Jack Lossell.
Các loại nồi cơm điện làm tại Nhật, chảo 3D Diamond làm tại Đại Hàn, nồi thủy tinh cao cấp làm tại Pháp đều được hạ giá tối đa. Karaoke, bộ 901 tặng quà đặc biệt.
Indra Medical Chair làm tại Nhật bớt 3,500 tặng quà giá trị. Máy rung tan mới giảm cân bớt 1,500 đồng. Helmet Soda của Mỹ, Lifetime Warranty tặng quà hấp dẫn.
Mua nệm Ý tặng thêm nệm Ý. Grand Bed Shampoo Pedic, nệm Lamborghini Italy Furniture 100% Italy, 35% off trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, máy giặt sấy. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì vào buổi chiều, thành phố Dallas sẽ có nhiều mưa. Nói chung là chúng ta cũng có nhiều mưa nhiều. Từ đầu năm đến giờ đó thì nó hơn cái mức bình thường và nó hơn xa cái năm ngoái. Bây giờ mực nước hồ ở bên Dallas và miền Bắc Texas nó cũng lên được có khoảng 1 gang. Nhưng mà cũng phải cần tới 10 gang như vậy thì mới đủ. Ngày hôm nay thì mưa buổi tối nhiều lắm, sang cho tới sáng ngày hôm sau là ngày thứ 6 và tiếp tục ngày thứ 7 chúng ta vẫn có mưa. Phải đợi cho tới ngày Chủ nhật và ngày thứ 2, lúc bây giờ thì trời sẽ trong sáng và chúng ta sẽ có những cái ngày rất là đẹp. Thưa quý vị, là mình thường thường bây giờ ra tiệm thì quý vị mua những cái tiệm thực phẩm, quý vị có thể mua những cái cây rau quả nó organic, tức là không có cái chất hóa chất, gọi là người ta trồng rau cỏ bằng cái chất hữu cơ không thôi đó. Nhưng mà trong suốt hơn một thập niên qua thì chính phủ của Hoa Kỳ vẫn chưa có cho phép được quyền bán những cái loại cá hay là tôm mà nuôi tại Hoa Kỳ bằng cái chất hữu cơ. Tuy nhiên thì gần đây chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu có một cái động tác gọi là đưa ra một số những cái tiêu chuẩn để cho cái việc mà bán những cái loại cá nuôi ở hồ bằng cái chất hữu cơ được cho công chúng của Hoa Kỳ ăn. Nhưng mà chúng ta phải đợi suốt một thời gian nữa, ít nhất là cũng khoảng chừng 1 cho tới 2 năm. Theo như là Bộ Nông nghiệp ngày hôm qua họ có nói đó, là họ đề nghị đưa ra một số những cái tiêu chuẩn cho các nhà nông, tức là những người mà nuôi cá, nuôi tôm ở trong hồ đó, là trong năm nay thì những cái loại sản phẩm seafood này có thể chuẩn bị để mà bán ra thị trường. Những cái loại seafood organic này đó, thì thường thường chúng ta biết là khi mà chúng ta mua những cái loại organic như là quả chuối organic hay là củ hành cũng vậy, nó mắc hơn nhiều so với lại những cái loại trái cây hay là những cái loại rau quả bình thường. Nhưng mà cái điều này đó là người ta nghĩ là sẽ có thể giúp đỡ rất nhiều cho cái kỹ nghệ nuôi cá của Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta thấy là những cái loại seafood đồ biển nhập cảng từ những quốc gia khác rất là rẻ. Cho nên là việc cái nuôi những cái loại seafood ở bên Hoa Kỳ rất là tốn kém. Chẳng hạn như cái loại cá salmon hay là catfish, tôm, rồi các loại sò oyster hoặc là mussel. Đó là một trong những cái món seafood mà chúng ta thấy sẽ có organic ở bên Hoa Kỳ rồi. Những cái quốc gia ở trong cái khu vực Union ở bên Âu Châu đó hoặc là Canada thì là một trong số những cái quốc gia bây giờ họ xuất cảng rất nhiều các loại sản phẩm seafood organic đến Hoa Kỳ. Nhưng mà có một cái điều là Hoa Kỳ bởi vì có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe, cho nên là các nhà nông mà nếu mà có nuôi seafood, những cái loại thú vật ở trong ở dưới nước cá tôm này nọ đó bằng organic thì rất là khó khăn. Nhưng mà hy vọng rồi đây đó chúng ta sẽ ăn được những cái con cá organic, mà không biết là cá organic nó có ăn khác với lại những loại cá bình thường hay không anh Huy Cường.
Chắc chắn là nó không có cái mùi vị giống như cá bình thường. Tại vì mình đã ăn cá bình thường cả bao nhiêu là ngàn năm nay rồi, thì cái mùi chắc chắn là mình sẽ quen hơn được. Cái organic chắc chắn là mình ăn thôi, mình có vẻ giống như cá chay mà. Cá chay. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin cho biết rằng sau khi những căng thẳng đã kéo dài suốt 2 tuần lễ nay giữa thành phố Houston và công ty taxi Uber, đây là một công ty không có trụ sở chính thức, mà những người nào muốn sử dụng loại xe taxi của hãng Uber này thì chỉ có một cái app ở trên smartphone có thể gọi hoặc là text tới, và người ta sẽ mang taxi sẽ tới nơi mà để đón quý vị và chở quý vị đi đâu đó. Nhưng mà những người tài xế này là cũng không phải là những người tài xế riêng của các hãng này, mà bất cứ ai cũng có thể gia nhập vào công ty Uber để làm công việc này. Và vì thế về vấn đề lý lịch an ninh, lý lịch cá nhân của những người tài xế này không có được đúng tiêu chuẩn như là của thành phố Houston hoặc là các thành phố khác, và ngay cả với luật lệ của tiểu bang cũng vậy. Và công ty này hiện đang gặp phải rất là nhiều khó khăn khi mà đã bị rất là nhiều những sự rắc rối giữa chính quyền ở địa phương với công ty này về cái cách làm việc của họ. Nhất là kể từ khi sau khi một người tài xế ở tại Houston tên là Burton, Duncan Eric Burton, vào ngày 1 tháng 4 thì đã bị tố cáo là đã phạm tội tấn công tình dục một khách hàng khi mà bà này đã không có được tỉnh táo và không biết địa chỉ, không biết đi tới đâu, và ông này đã đưa bà ta về nhà, và sau đó thì ông ta đã có hành động là tình dục với bà này. Và bây giờ thì đã bị bắt về cái tội này. Và đến khi mà ông này bị bắt thì lúc đó mới khám phá rằng ông này đã là một người ở tù 14 năm trong trại tù của chính phủ liên bang, được thả ra vào năm 2012. Và trong lý lịch, dĩ nhiên ông ta không có khai khi mà ông ta nộp đơn xin gia nhập vào hàng ngũ tài xế của công ty Uber. Và công ty Uber thì họ nói rằng họ có một đường lối để mà tìm kiểm tra lý lịch riêng của những người tài xế. Và dĩ nhiên họ kiểm tra rất là kỹ càng, nhưng mà cái đó là phía công ty nói mà thôi. Và ngoài ra còn số một số các vụ những tài xế khác vi phạm những cái luật lệ nhẹ hơn, những tội nhẹ hơn, nhưng mà đa số về những lý lịch cách đây lâu hơn khoảng độ 9 năm, 10 năm trở lên thì họ không có biết rõ. Và đó cũng là một cái sự việc mà thành phố Houston bây giờ muốn đưa công ty này phải tuân theo những luật lệ của thành phố, nếu mà không có một chương trình rõ ràng, nhất là về vấn đề lý lịch của các tài xế, thì sẽ bị cấm hoạt động ở tại thành phố. Đó là chính là do lời của bà Alice Parker đã đưa ra cảnh cáo vào ngày hôm qua trong một lá thư gửi đến tất cả các cơ quan truyền thông ở tại Houston. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với Uber đó thì không phải chỉ riêng Hoa Kỳ mà họ hoạt động trên toàn thế giới, và rất là đơn giản, chỉ cần những tài xế ghi danh với họ và được cấp một ID hoặc là về liên quan đến về khu vực cũng như là thông tin rất là cơ bản thôi. Nhưng mà điều này đã xảy ra một vấn đề khi mà những tài xế này không được kiểm tra kỹ về vấn đề hồ sơ tội phạm cũng như rằng là những vấn đề kiểm tra lý lịch khác, thì đã gây ra rất là nhiều những vấn đề nguy hiểm cho người sử dụng. Thưa quý vị, từ sáng đến giờ thì CNN đã đưa quay đi quay lại hình ảnh một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, tức là giống như một cái đồ chơi vậy thôi, đã rớt xuống trụ sở của Quốc hội Liên bang. Sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, khi mà một chiếc máy bay trực thăng nhỏ đã xâm phạm vào vùng cấm bay và đáp xuống sân cỏ phía tây của Điện Capitol. Người điều khiển chiếc máy bay này là ông Julius Mark Hughes, 61 tuổi, cư dân của thành phố Ruskin của Florida, đã nói rằng ông không có ý định gì xấu, chỉ có ý định rằng là chuyển thư đến cho tất cả là 535 nhà lập pháp. Và ông hành động như vậy để gây sự chú ý cho những người cơ quan hữu trách về vấn đề tham nhũng trong các quỹ tranh cử. Ông nói rằng là ông đã báo trước cho nhà chức trách cũng như không có ý định xấu nào. Và ông giải thích một chiếc máy bay nhỏ và nhẹ như vậy không có đe dọa nào đến vấn đề an ninh, mà có chỉ là đe dọa đến những chính trị gia ăn hối lộ cũng như rằng là có những vấn đề sai trái trong các cuộc quỹ tranh cử. Và ông nói không có gì phải lo lắng cả, tôi chỉ là đưa thư mà thôi. Và các cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành. Theo như phát ngôn nhân của cơ quan mật vụ cho biết rằng họ đã điều tra ông Hughes vào tháng 10 năm 2013, khi nhận được một thông tin rằng có một công dân quan tâm đến việc muốn đáp một chiếc máy bay nhỏ xuống sân cỏ điện Capitol hay là tòa Bạch Ốc. Và theo như cơ quan FAA họ cho biết rằng là ông này thì cũng đã không có thông báo chương trình bay cho họ. Theo như lời dân biểu Michael McCaul thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas là chủ tịch tiểu bang Nội An Hạ Viện, thì cơ quan hữu trách đã sẵn sàng bắn hạ nếu chiếc trực thăng đến quá gần tòa nhà điện Capitol, nhưng ông Hughes sẽ cho đáp xuống sân cỏ rất chính xác và an toàn. Chiếc máy bay trực thăng đồ chơi này chỉ nặng khoảng 254 pound, mang theo 5 gallon xăng và có thể bay với vận tốc là 55 phút. Thì ông này vẫn biết rằng ý ông này là ý tốt, là muốn kêu gọi giới hữu trách quan tâm hơn đến vấn đề tham nhũng hối lộ của các quỹ tranh cử. Nhưng mà với hành động mà đáp một chiếc máy bay xuống sân cỏ như vậy thì chắc ông này cũng phải gặp rắc rối về vấn đề pháp lý đó, anh Quang Hưng.
Đương nhiên rồi, tại vì cái khu vực mà dành cho các ông thượng nghị sĩ hoặc là các vị dân biểu họp đó thì là một trong những cái nơi được xem là bảo mật cũng như là an toàn nhất trên cái trái đất này. Bây giờ một cái chiếc máy bay đáp xuống như vậy, nếu mà đáp sâu xuống một chút xíu là cũng gặp trở ngại rất là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay tờ Dallas cũng có nói đến một trong những cái người được xem là có dư khả năng để mà có thể trở thành một bồi thẩm viên. Ông này đó là đã được mời đến để mà có thể được chọn là một trong những bồi thẩm viên xử trong một cái phiên tòa tại quận Montgomery ở bên Maryland vào sáng ngày hôm qua. Quý vị biết ông này là ai không? Ông này là chủ tịch của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, tức là ông John Roberts. Thì ông này khi mà được gọi đến, được thư nhận là phải ra tòa để mà có thể được chọn là một trong những bồi thẩm viên, thì ông cũng đến. Ông đến cái tòa án của Rocksville. Thì khi mà đến đây đó, cũng giống như bao nhiêu người khác, để mà chọn ra một bồi thẩm viên xử trong một cái vụ tai nạn xe hơi. Trong cái lá đơn đó thì ông John Roberts có điền vào hai cái câu hỏi có liên quan đến cái công việc của cái người thân của ông. Thì ông chỉ có một đứa em là một y tá ở Indiana mà thôi. Còn chồng của đứa em này, tức là em rể đó, thì là một trong những cái nhân viên cảnh sát của tiểu bang Indiana. Nhưng mà không có nói về là cá nhân của ông hay là cá nhân của những cái người mà điền cái lá đơn đó làm cái nghề gì. Cho nên đó là ông mới phải đến nói chuyện với lại các luật sư và cũng như là ngay cả ông thẩm phán của cái vụ đó. Thì ông Robert sau đó, thì quý vị cũng biết là ông Robert là cái người cư trú thường trực ở các thành phố Chevy Chase thuộc bang tiểu bang Maryland. Và ông không có được chọn đương nhiên rồi, bởi vì công việc của ông rất là nhiều. Ông lại có dư khả năng mà còn rất là nhiều người nữa cũng có đủ cái khả năng để mà trở thành bồi thẩm viên. Thông thường thì dù rằng là mình là ai đi chăng nữa, tối cao pháp viện hay là thẩm phán trong tối cao pháp viện vẫn phải, người ta vẫn gọi ra để mà có thể chọn là bồi thẩm viên. Chẳng hạn như là trường hợp của thẩm phán Inina Kagan, bà này hiện nay đang giữ chức vụ một trong những vị thẩm phán chỉ có 9 vị trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, thì cũng đã được gọi tới 2 lần bởi vì bà cư trú ở District of Columbia, tức là thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà rất là hiếm khi một vị thẩm phán hay là dù rằng là tiểu bang hay là địa phương, không có ai có thể chọn để mà làm một bồi thẩm viên bình thường như vậy. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.